Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôi sẽ giảng cho quý vị
đạo Phật
về cái đề Vu Lan. Thì tôi chia làm 3 bài giảng. Vu Lan Thắng Hội là 1, Công Đức Sanh Thành là 2, và hôm nay thì chữ Hiếu. Mà chúng ta phải hiểu đúng với tinh thần của đạo Phật, nó mới hết cái đề Vu Lan. Thưa quý vị, nói đến cái chữ hiếu thì rộng rãi lắm, phong phú lắm. Mà chữ nghĩa, rồi thi ca, tức là người ta có nhiều cái hình thức để mà ca ngợi cái đạo hiếu. Còn cái dân tộc của chúng ta là cái dân tộc lại có cái truyền thống hiếu đạo. Vì vậy mà tôi nói cái đạo hiếu nó rất là phong phú, nó rất là rộng rãi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu đúng với tinh thần của Đức Phật. Khi chúng ta thực hiện cái đạo hiếu này cho nó đúng, cái đó là khó. Thì bây giờ tôi nói cái ý nghĩa mà trọng đại của cái đạo hiếu để quý Phật tử hiểu. Làm cha mẹ thì cái ước mơ của cha mẹ làm sao lúc mình già con nó có hiếu thảo lại, đó là một cái ước mơ rất lớn mà dường như làm cha làm mẹ ai cũng có cái ước mơ đó hết. Nhưng mà khi nó bù đắp lại thì không được bao nhiêu. Vì vậy cho nên có rất nhiều ông cha bà mẹ già lớn tuổi rất là khổ tâm vì con mình nó không có hiếu với mình. Tôi nhớ một cái câu chuyện cổ để tôi kể lại để quý vị cùng nghe. Ngày xưa ông Văn Công, cái gia đình của ông rất là giàu có, mà có một người con gái duy nhất. Vợ ông qua đời, một cái tài sản hết sức là lớn lao. Thì con gái của ông lớn lên, ông mới gả lấy chồng. Mà trong cái lúc mà còn ở chung á, thì cái người con gái này rất là có hiếu. làm cho người cha hết sức là thương yêu và đặt cái hy vọng là con mình ngày mai mình già nó sẽ nuôi mình, nó sẽ có hiếu với mình. Thì đến khi mà ông gả người con gái rồi thì lần lần nguội lạnh, biệt tâm biệt nhà. Ban đầu thiện tháng còn về thăm bố, rồi ba tháng không về, năm cũng không về. Ông ngồi ông trông, đứng trong ngồi mà không thấy con nó về. Đến cái ngày đám giỗ vợ ông là mẹ của cô con gái đó, ông mới cho người nhắn, hai vợ chồng mới về ăn giỗ. Ăn giỗ xong rồi hai vợ chồng mới dọn dẹp, rồi mới bắt chí. Ông Văn Công ông ngồi ông quan sát, ông thấy là vợ bắt chí cho chồng, đứa con nào thì bỏ trong miệng cắn. Cái đó đặc biệt à. Rồi xong cái cuộc bắt chí cho chồng rồi thì ông bố mới nhờ con gái bắt chí cho ông. Thì đến khi bắt chí cho ông bố rồi, được con nào thì nó để đất nó giết, chứ nó không cắn. Tôi đố quý vị tại sao? Nó gốm. Còn của chồng nó thương. Thế thì ông Văn Công ông mới thấy một cái cử chỉ rất nhỏ như vậy, ông biết là con nó không còn thương mình nữa. Hồi nào nó còn ở với mình thương nó, thì cha con bây giờ nó có chồng rồi, nó dành cái tình thương nó cho chồng nó, chứ còn cha nó thì nó gớm, bắt chi bỏ đất đạp, chứ không dám bỏ miệng căng. Bây giờ ông mới giao cái tài sản lại cho người trong thân tộc. Ông mới bỏ làng ông đi. Ông đi đến một cái địa phương xa, mà cái chỗ đó, cái vùng quê đó nghèo, mà ông mặc đồ thì giống như người hành khất vậy. Ông ai biết ông là người giàu có hết. Ông ra ông hỏi ai mua cha không, đi dọc đường ra ai mua cha không, mấy ngày đường vậy cũng không thấy ai mua hết. Thì sáng hôm nọ cái hai vợ chồng nghèo, mà vợ cũng mồ côi, chồng cũng mồ côi, mà vợ mới nghe có ông già đi ngoài đường, ông rao ai mua cha không. Bà vợ vô đốc ông chồng, mua đi anh, mình không có cha. Mình không có cha. Anh cũng mồ côi mà em cũng mồ côi, nồi nào vung đấy, bây giờ cả hai vợ chồng chẳng có cha. Thấy người ta có cha người ta nuôi thấy ham. Mình không có ai hết trơn, thôi mua đi anh. Ông chồng ông mới nghe cái tiếng rao ai mua cha không, rồi bà vợ thì động viên nữa, cho nên hai vợ chồng mới đồng tâm thống nhất rồi đó, mua cha. Chạy ra ngoài đường quỳ xuống dưới chân ông già đi bán đó, ai mua cha không, nên tụi con mua cha, cha về nhà con ở. Thì ông già ông nói được, ai không có cha thì mua, nhưng mà có một điều đặc biệt, nếu mà bằng lòng đó thì cha về cha ở, còn không bằng lòng không làm được cái ý của cha đó thì thôi. Hai vợ chồng nói dạ thưa được, giờ cha muốn cái gì cha nói rồi tụi con cũng chu cấp, cũng làm đúng như lời của cha vậy. Ông già ông nói hễ tao đòi cái gì á rồi ăn cái gì đó là phải sắm cho tao ăn, được không? Được thì tao chịu, tao làm cha. Hai vợ chồng nói, suy nghĩ đó, ông già mà ăn bao nhiêu thì vợ nhịn một chút, chồng nhịn một chút, thì ông già ông ăn chứ có chuyện gì đâu khó. Bằng lòng rước ông cha về nuôi. Mà ông thì quý vị biết rồi, ông là người nhà giàu, cho nên cái gì ông cũng biết ăn hết. Ông đòi trời ơi đất hỡi không? Hai vợ chồng chạy muốn chết, nhưng mà cũng ráng, bây giờ hứa rồi mà. Hay tuần này ông ra cái thực đơn này thì hai vợ chồng phải chu cấp cho ông ăn hết cái thực đơn trong tuần, nó tuần sau ông ra cái thực đơn khác. Trời ơi, hai vợ chồng nuôi mệt quá, nó chạy ăn không cũng chết, nhà nghèo mà. Rồi hết cái tuần thứ hai rồi ông ra cái thực đơn tuần thứ ba. Thế thì bây giờ mới bán đồ trong nhà lần, bán lần hết. Cái tuần thứ ba rồi thì hai vợ chồng nói, dạ thưa cha, dạ trong nhà hết tiền rồi, giờ con bán cái bàn để lấy tiền mua đồ cho cha ăn. Ông nói phải, bán đi, tức là bán. Rồi hết rồi nó thưa cha, và còn mấy cái lu đựng nước rồi con bán đi mua đồ cho cha ăn nữa. Phải, bán hết. Nghĩa là trong nhà giờ không còn cái vật dụng gì nữa khác hết. Ông chồng ổng suy nghĩ rồi, bây giờ lấy gì nữa bán? Bán vợ. Nói bố ơi hết rồi, giờ bố coi trong nhà coi trống trơn hết, cha con mình ngủ dưới đất rồi, giờ con bán vợ con đi, lấy tiền về mua đồ cho cha ăn. Nó phải, bán, đem vợ đi bán. Còn thằng con nhỏ nó cũng bán luôn hết rồi, ăn đâu nửa tháng 20 ngày vậy đó. Thưa cha, giờ hết tiền rồi, giờ con bán con của con là cháu nội của cha để mua đồ về cho cha ăn. Phải, bán luôn cháu nội. Vậy hết rồi còn gì bán nữa. Đây, thưa cha, giờ hết tiền rồi, mà giờ không còn gì bán nữa hết. Mày hết tiền thì tao đi, bởi vì bể hợp đồng rồi. Bán nè, hứa. Thôi, nghĩa là tình cha con không có gì sức mẻ hết. Con cũng thương cha, mà cha cũng thương con. Có cái điều là con hứa với cha mà con làm không có được, thì bây giờ cha đi chứ sao, thì người con cũng không cản được. Bởi vì không chu toàn được cái lời hứa thì ông cha ông đi. Khóc quá chừng khóc, thương khóc như là. Có cái tội là không có gì mua cho bố ăn nữa thôi, có cái tội đó thôi, chứ không có gì khác hơn hết. Bây giờ ông văn công đó, ông đi chuộc dâu, ông chuộc cháu nội, ông cũng đem về nhà. Ông đem về nhà. Mà trước khi ông văn công ổng đi đó, ổng nói với thằng con ổng, ổng nói bây giờ con thất hứa với cha, cha đi, nhưng mà cha biết con rất là buồn khổ. Thôi bây giờ cuộc đời của con đó, con bất cứ con đi đâu mà hãy con gặp ngoài cái cổng mà để có để hai chữ văn công đó thì con sẽ vào đó. Ông về ông chuộc cháu nội, ông chuộc dâu ông đem về ông để đó. Thì bây giờ cái người con đó mới đi, bỏ nhà đi, vợ không còn, con không còn nữa, đi đến một cái làng xa xôi. Sao tự nhiên ông thấy một cái cổng to thật to, có đề hai cử văn công. À thế thì anh mới nhớ lại cha mình dặn, đi nơi nào mà gặp ngoài cổng có hai chữ văn công là vô đó có người ta giúp đỡ. Thì ông vô đó, người giữ nhà, người làm công cho ông ra ông báo. Ông mới ra thì ông nhìn ông thấy con ông. và ông đưa vào nhà, ông mời tất cả trong tộc họ lại. Ông mới nói người này là người con của ông, đây là dâu của ông, đây là cháu nội của ông. Còn cái đứa con gái mà bắt chí cho chồng bỏ miệng cắn đó, không phải con ông. Ông tuyên bố đây là con ông. Nè, cho nên ông Văn Công đó, ông mới chế định ra cái cách mà để tang, thọ tang cho cha mẹ nè. Con gái phải, khi mà đội cái tang cho cha mẹ phải phủ cái mặt xuống mắc cỡ, mắc cỡ. Còn cái con trai đó thì ngửa mặt lên hãnh diện, còn cái đứa con gái đó là phải phủ cái khăn xuống, đừng cho ta thấy mặt, là con gái ruột của ông Văn Công. Đó là cái chuyện hồi xưa mà người ta kể lại cái chuyện trong gia đình của ông Văn Công là hiếu thảo phải như vậy. Đó là cái đạo hiếu mà chúng ta thường nghe người ta, người đời kể lại nhiều cái mẫu chuyện nói về hiếu thảo, mình cũng động động lòng lắm. Thì bây giờ tôi mới nói sang cái hiếu thảo của Nho giáo một chút. Bởi vì người Việt mình dù sao cũng là thâm nhập cái đạo lý của Khổng Mạnh, cho nên mình phải biết qua cái đạo hiếu của Đức Khổng Phu Tử dạy. Trong Minh Tâm Bửu Giám thì Đức Khổng Phu Tử dạy thế này: thân thể pháp khu thọ chi ư phụ mẫu, bất cảm quỷ thương hiếu chi thị giả. Mình vóc tóc da là từ nơi cha mẹ mà có, nếu quỷ hoại cái thân này là bất hiếu. Cho nên người con mà tự tử là bất hiếu với cha mẹ. Bởi vì cái thân xác của chúng ta đó là hoàn toàn do cha mẹ chúng ta mới có, mà mình hủy hoại cái thân này là mình bất hiếu. Rồi Ngài dạy thêm nữa: cư tắc chí kỳ kỉnh, bệnh tắc chí kỳ ưu, tán tắc chí kỳ ai, tế tắc chí kỳ nghiêm. Là bốn việc ở trong gia đình theo đạo Khổng. Ăn ở với nhau thì phải nhường nhịn là hiếu thảo, tức là ở dưới là em đó là phải nhịn ở trên anh chị, còn anh chị ở trên đó là phải nhường em út ở dưới. Đó là cái đạo hiếu. Thì chúng ta thấy trong gia đình của mình, mà anh em ở trong gia đình mà hòa thuận đó, thì cha mẹ rất là mừng, rất là vui, chứ không phải ăn ngon mặc đẹp đâu. Còn anh em ở trong nhà mà hằn học, không ai nhịn ai, không ai nhường ai hết, tối ngày như ổ ong rồi, cha mẹ buồn. Đó là cái tâm lý. Bây nó xung đột, mâu thuẫn. Đó, quý vị thấy không nè? Già với trẻ không đồng, tư tưởng không đồng, sở thích cũng không đồng. Rồi vợ với chồng, nam bản tính nó khác, nữ bản tính nó khác, cũng không đồng. Tức là thường luôn xung đột. Thì anh em ở trong nhà mà xung đột, cãi vã thì cha mẹ không vui chút nào cả. Ở trong chùa cũng như vậy, chứ không phải nói ở ngoài đời rồi. Ở trong chùa, trong chùa mà đệ tử không yên thì thầy không thể nào tu hành được. Mà cái quan trọng đó của sư phụ đó của thầy là muốn cho đệ tử nó yên ổn, đừng có quấy rầy, thì thầy tu cũng được mà trò tu cũng được. Thế còn đệ tử mà nó quấy rầy thì không ai tu được hết. Đó là tụi nó ở trong trong nhà chùa. Ngoài đời thì cha mẹ rất là khổ tâm, con cái mất đoàn kết. Thì tôi nhớ là một nhà hiền triết dạy con ông cái cách này. Ông là con rất đông, 10 người con. Thì hôm nọ ông mới đem 10 chiếc đũa, ông kêu 10 đứa con ông ra. Ông đưa một chiếc đũa, ông bảo rằng các con cứ mỗi người cầm một chiếc đũa, rồi bố đếm 1, 2, 3 tụi con bẻ thử. Ông đếm 1, 2, 3 cái 10 đứa con đồng loạt bẻ cái đũa gãy hết trơn. Mỗi người bẻ một chiếc. Thế thì ông gộp lại 10 chiếc đũa, ông đưa cho con ông bẻ, không có đứa nào bẻ gãy hết. Cho nên cái câu chuyện đó là hợp quần gây sức mạnh, chia rẽ là chết, đoàn kết là sống. Như vậy một ông bố là một cái kho tàng, là một nhà giáo dục dạy con cái về sự đoàn kết, sự hiếu thảo rõ ràng. Như vậy là trong nhà, anh em ở trong nhà mà bất hòa thì cái nhà đó không có phước. Mà cha mẹ thì khổ tâm rồi chết dần chết mòn. Chúng ta giết cha mẹ mà giết một lần ít tội hơn, nhẹ tội hơn. Mà để cho cha mẹ chết dần chết mòn vì khổ tâm đó, thấy con cái như vậy khổ tâm. Đó là khi Đức Khổng Phu Tử nói là lúc mà sống với nhau, ở chung với nhau đó, thì phải hòa thuận, trên kính dưới nhường, gọi là cư tắc chí kỳ kính. Thứ hai là bệnh tắc chí kỳ ưu. Cha mẹ bệnh thì con cái phải lo toan. Cái lo này đó thì nó không nằm ở trong cái bình diện là giàu nghèo. Bởi vì hiếu, quý vị nên nhớ rằng người giàu họ cũng có hiếu, mà người nghèo họ cũng có hiếu. Thì cái hiếu nó không phải là hiếu giàu, hiếu nghèo, mà cái đồng tiền đó thì nó có nhiều, có ít, nó có giàu, có nghèo. Còn cái hiếu nó không phải tính trên cái bình diện tiền bạc. Thế thì cha mẹ bệnh hoạn thì con cái lo, nhưng mà người nghèo họ lo khác. Họ tới chùa Tịnh Độ họ hốt thuốc nam. Còn cái người có tiền thì bệnh viện việc pháp. Nhưng mà cái lo của hai người này giống nhau, lo lắng giống nhau, nhưng mà cái đồng tiền nó có khác nhau. Ở đây tức là người ta muốn nhấn mạnh là lo toan, tức là cái bổn phận, cái trách nhiệm của người con. Ta thấy được cái trách nhiệm là phải lo cho cha mẹ khi cha mẹ đau yếu bệnh hoạn. Nếu tôi nói thế này thì quý vị thấy, một cái cô giáo đó, cô về hưu, về hưu rồi, mà cái gia đạo của cổ đó thì ông chồng thì suy thoái cột sống, ông cha chồng thì thần kinh, bà mẹ chồng thì tai biến mạch máu não. Tôi nói như vậy thì quý vị cứ tưởng tượng, quý vị biết cái gia đình đó làm sao rồi. Thế mà cô giáo đó còn lãnh đi dạy một cái lớp học tình thương. Chiều 5 giờ này nè, cô đi tới từng nhà, cô đi kêu học trò, cô đi học. Vậy là học tình thương mà có kỷ luật gì đâu. đi năn nỉ từ đứa học trò, mà ở nhà gia đạo của cô là ba người, thật là nan giải. Thế mà cô giáo này vẫn lo cho mẹ, vẫn lo cho bố, vẫn lo cho chồng, thuốc men đầy đủ mà thuốc nam không. Tôi tới nhà có ba cái siêu để sắc thuốc, ông bố chồng một cái, mẹ chồng một cái, chồng một cái, thuốc nam không, chứ tiền đâu mà mua thuốc bắc. Nhưng mà chúng tôi muốn nói đó là người con có cái tâm để lo cho bố, lo cho mẹ, lo cho chồng khi bệnh hoạn, chứ không phải là có tiền nhiều mới lo. Người ta cũng hiểu được chứ. Rồi, còn một gia đình khác thì khá giả, chưa nói giàu hơn ai nhưng mà khá giả đó. Cha mẹ bệnh hoạn, không có một chai dầu nhị thiên đường, một chai dầu nhị thiên đường cũng không có. Mà hãy cái người em dâu mà về qua mà nói với anh chị đó, thì anh chị nó tìm mọi cách, bận công chuyện này bận công chuyện khác lánh né hết. Mà gia đình có tiền, chưa giàu hơn ai nhưng mà tương đối có tiền, nhưng mà cha mẹ thì không bố thí cho miếng thuốc này. Đến chừng mà ông bố mất rồi thì quý vị biết bị làm ăn mà, cho nên cái vai vế của anh lớn lắm. Người ta đi đám tang đó, hoa cườm, hoa đủ thứ hoa đến đông, thật là đông. Ở hàng xóm họ thấy cái đám ma lớn quá, ông già có phước quá. Thế mà khi ông già đau chẳng có chai dầu nhị thiên đường nào. Tôi nói hết cái hiếu ra để cho quý vị thấy. Chứ không phải gia đình là không có tiền, có tiền nhưng mà không lo. Bận lo cho vợ, bận lo cho con, có thì giờ đâu lo cho bố. Thành ra cái hiếu thảo mình nó mất. Cũng có gia đình là dùng cái đồng tiền đó mướn người nuôi bố mẹ mình. Người ta bận quá ta nuôi không được, người ta dùng cái đồng tiền đó ta mướn người về nuôi bố mẹ mình, thôi cũng còn chăm chế được. Đằng này cũng không có nuôi mà cũng không cấp dưỡng, cũng không cho, mà em dâu lên nói chuyện bố mình bệnh thì tìm cách để lanh. Mà gia đình này có tiền, bệnh tắc chí kiệu, bây giờ tới chết. Tán tắc chí kỳ ai, chết là phải buồn. Cái đạo hiếu của Khổng Tử dạy phải buồn. Sao lại buồn? Vì mình nghĩ rằng mình mất cái gì trên đời này mình cũng tìm được, mà mất cha mất mẹ là không tìm được thì vui sao nổi là vui. Cho nên tôi thường đi đám tang đó, tôi nói với gia đình của tang chủ, tôi nói đây là một sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời của quý vị. Quý vị suy nghĩ lại thôi. Mất tiền, mất bạc, mất tất cả, mất cái gì quý vị còn hy vọng được, chứ mất cha, mất mẹ là không thể hy vọng được. Vợ chồng thì như áo mặc, nay mình mặc cái áo này đổi cái áo khác được, mà cha mẹ thì đổi sao được, không thể đổi được. Cho nên mình phải buồn. Bây giờ tôi nói cái thời buổi bây giờ để quý vị nghe, buồn dữ lắm. Cái lúc mà thọ tang đó, phát tang, làm lễ phát tang quỳ cũng gần cả trăm người, con cháu rồi nội ngoại đổ cho đủ thứ hết. Nhưng mà ra ngoài mộ rồi cái rồi thưa thầy xả tang giùm con. Tôi hỏi cho mới để hôm qua nay làm gì xả, xui lắm. để tang cho cha mẹ mà xui, tôi không biết cái gì ngang à, đâu có gì tìm cái gì ngang ta. Để tang xui thì phải có cái gì ngang chứ, nó mới đối lại cái xui. Xả hết cũng hiếu thảo, nhưng mà hiếu thảo để cho người ta thấy. Đám tang thì nhiều người họ tới họ dự đám họ thấy, nhưng mà ta về hết rồi thôi, cũng hiếu thảo nhưng mà để cho người ta thấy. Chưa nữa quý vị, cái người thời xưa ông bà của mình á, mà cha mẹ mà nhắm mắt rồi thì con cháu mà phục tang đó là nữ trang họ cởi hết ra, không có được đeo cái gì hết. 3 năm mình vui sướng cái gì nữa mà đeo, quý vị thử nghĩ có phải không nè, không còn cái gì vui sướng nữa hết mà đeo làm cái gì. Nhưng mà thời nay thì khác, cái ngày hôm đó đó, cái ngày mà ba mẹ mình mất đó, bà con tới đông đủ đó, để họ đeo cho nhiều để mà thiên hạ họ thấy, thấy không nè. Chứ ngày khác mà đeo có ai thấy đâu. Mặc áo thì sát cánh tay, vàng đeo một khúc để cho thiên hạ thấy, tức là có cái dịp để mình khoe của đó, không có buồn gì hết, mà cái dịp này dịp để mình khoe của. Rồi chưa nữa quý vị, tôi tụng kinh xong rồi ra ngoài ba ngoài tôi uống nước, thì cái người con gái, bởi vì để tang tôi biết ai trai ai gái, người con gái đó họ ngồi cái bàn kế bên, họ nói chuyện với bạn họ, họ nói thế này: bạn biết không, mẹ mình đau mình về mình nuôi 1 tháng đó là mất chi phí 10 triệu đồng. Trời, tôi ngồi tôi nổi da gà quý vị, tự nhiên tôi nổi da gà. Tại sao người ta hững hờ như vậy, tại sao người ta vô tình như vậy? Bây giờ mình về mình nuôi mẹ mình 1 tháng, mình mất sở phí 10 triệu đồng mà mình nói cho bạn mình nghe, thì có khi nào mẹ mình nói với bạn của mẹ mình: tôi nuôi con nhỏ đó tôi tốn bao nhiêu sữa, nó đái trong mình tôi mấy lần, tôi giặt đồ cho nó mấy tháng, không bao giờ nghe mẹ mình nói. Bây giờ mình nuôi mẹ mình có 1 tháng mà mình kể. Cho nên ông bà chúng ta có cái câu là bất hủ đó nha: cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ thì tính tháng kể ngày. Ta nói đúng lắm đó, không có quan ưng gì hết, tính tháng kể ngày. Có phải buồn không quý vị? Thiệt là buồn. Như vậy cái đạo hiếu của Khổng Tử mà dạy cho học trò của Ngài là tán tắc chí kỳ ai, tức là cha mẹ chết mình phải buồn thương. Đằng này mình không buồn thương gì hết. Như vậy là 3 việc rồi. Việc thứ 4 nữa là tế tắc chí kỳ nghiêm, cúng tế cha mẹ ông bà là phải nghiêm trang. Đạo Khổng người ta dạy như vậy đó. Thì tôi thấy ở nhà quê, đến cái ngày đám giỗ, mâm cỗ dọn đầy hết, bà con mời trong xóm cũng gần cả 100 khách, hơn 100 khách. Giỗ bố đó, giỗ mẹ đó. Rồi cái ông chủ gia đình á, ông lên ông lấy cái áo dài tròn lên cái vai mà không xỏ 2 cái tay, cầm 3 cây nhang cúi xuống vậy rồi xong nhập tiệc linh đình. Mà cúng tế thì sơ sài, cái áo không dám xỏ 2 cái tay, không biết có lâu mau vậy tôi không biết, mắc công gì dữ vậy. Rồi cái bình bông ở trên bàn thờ có bông mà không có đổ nước trong cái bình. Bà vợ đi chợ mua về kệ lá già lá héo cắm đại nó vô vậy đó. Rồi cũng có cúng tế vậy đó mà không quan tâm. Còn cái lư nhang của ông bà đó, xỉa răng thì lên cũng bẻ đôi xỉa, rồi thôi ngó cái lư nhang thôi đủ thứ chuyện. Rồi cái đèn bóng đó, có cái bóng đó, nó đen mà cạo cái bóng nó làm được tể thuốc là cũng không ai chùi nữa. Tế tắc chi kỳ nghiệp, nghiêm gì nói nghiêm. Thế thì quý vị về chùa, quý vị thấy cái vị trụ trì, biết cái vị trụ trì đó sao thì quý vị lên cái bàn Phật quý vị coi. Mà có muốn coi con gái đó xuống nhà bếp coi. Cái bếp nút là của con gái, mà cái bàn Phật là của vị trụ trì. Thế mà cái bàn Phật mà nó bày hay quá thì vị trụ trì đó. Thì cái bàn thờ của cha mình, cái bàn thờ của mẹ mình, mình tôn trọng, mình thờ phượng. Thế mà đến cái ngày giỗ chạp rồi mình không có trang nghiêm gì hết. Thì tôi nói cái hiếu, từ nãy giờ tôi trình bày cho quý vị, theo quan niệm của đạo Khổng mà mình xét ra mình cũng chưa trọn vẹn. Thế thì bây giờ tôi mới nói sang bốn cái nghĩa hiếu: hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu đạo. Hiếu chia ra làm bốn phần như vậy. Tôi nói cái thứ nhất là cái hiếu dưỡng. Ba cái hiếu trước đó, hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh là cái hiếu của thế gian. Cái hiếu đạo đó là cái hiếu của Phật Pháp. Ba cái hiếu hiếu trước của thế gian. Một là hiếu dưỡng, nuôi cha mẹ. Thế thì nuôi cha mẹ thì thưa quý vị không khó lắm. Ai nuôi cũng được. Nhưng có một điều là chúng ta chưa làm được là cho cha mẹ ăn phải kính cha mẹ. Cái đó chúng ta chưa làm được. Bởi vì mình nuôi cha mẹ, mình cho cha mẹ ăn mà không kính cha mẹ thì giống như cho chó mèo ăn thế thôi. Ta nuôi mèo ta cũng, chó ta cũng thương lắm chứ. Nhưng mà có ai kính chó mèo đâu. Kính cha mẹ chứ ai kính chó mèo. Cho nên tôi nói với quý Phật tử, Đức Phật dạy chúng ta đó, trên đời này con người ta có hai thứ hạnh phúc lớn nhất. Cái hạnh phúc thứ nhất đó là cha mẹ còn sanh tiền. Nếu mà quý vị còn đủ cha mẹ đó là chúng ta có cái hạnh phúc thứ nhất. Còn cái hạnh phúc thứ hai đó, còn cha mẹ mà được phụng dưỡng cha mẹ là cái hạnh phúc thứ hai. Cho nên có những người tức là còn cha mẹ được hạnh phúc mà không biết tạo dựng cho mình cái hạnh phúc hai, tức không biết nuôi cha mẹ, không biết phụng dưỡng cha mẹ. Như vậy để khi mà cha mẹ mình mất rồi thì mình than thân trách phận rồi mình này kia khác nọ như thầy Tử Lộ. Lúc mà thầy còn là một người học trò khó đổi gạo về nuôi cha mẹ, đến khi mà thầy đỗ đạt được, đi làm quan, được bổ nhiệm đi làm quan, hưởng lộc bổng của triều đình thì cha mẹ thầy chết hết. Bây giờ thầy Tử Lộ muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn. Lúc nghèo thì không có gì để nuôi, bây giờ có tiền có điều kiện nuôi mà cha mẹ không còn, cho nên thầy mới than thân trách phận: mộc dục tịnh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất tài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn. Bây giờ còn đâu nữa mình nuôi, mà khi cha mẹ còn đó mình nuôi cha mẹ, mình không cung kính cha mẹ, thì quý vị suy nghĩ lại, con mình nuôi mà lỡ như nó bệnh mà nó bỏ ăn, nó không ăn được thì mình ép nó, mình kiếm cái này mình mua, mình kiếm cái khác mình mua, nài nỉ cho con mình ăn. Mình nuôi con mình biết rồi, Thế thì cha mẹ mình, mình không làm được cái cử chỉ đó, mình không phụng dưỡng, mình không có một cái lời nào an ủi cho cha mẹ. Cho nên người xưa ta nói là dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân, nuôi con đó mới biết ơn cha mẹ. Thế thì tôi kể cái chuyện xưa để quý vị thấy nè. Đức Phật còn tại thế thì một bên đó là hoàng thân Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật để lên làm Phật mới, lãnh đạo cái giáo đoàn của Phật thời bấy giờ. Một bên đó thì Thái tử A Xà Thế muốn giết vua Tần Bà Sa La để lên ngôi làm một vị quốc vương mới, tức là cấu kết với nhau. Cho nên Đề Bà Đạt Đa tìm mọi cách để hãm hại Đức Thế Tôn. Thái tử A Xà Thế thì truyền lệnh bắt vua Tần Bà Sa La nhốt trong lãnh ngục, bỏ cho chết, đặng mà lên làm tân quốc vương. Hoàng hậu Vi Đề Hy bà mới làm một cái cách đi vào trong ngục để thăm vua. Bà dùng bột trộn với mật, bà trét ở trong người, băng lại cái hạt chuỗi của bà đeo vào khoang, bà đổ mật vào trong đó, bà trét lại đi vô thăm vua Tần Bà Sa La. Đức vua ở trong lãnh cung nhờ cái thức ăn của hoàng hậu lén thái tử vào trong đó thăm, cho nên kéo dài thời gian mà đức vua không có chết. Thì thái tử hỏi người giữ ngục vậy chứ phụ vương ta chết chưa? Nó chưa. Rồi tại sao lại phụ vương ta thời gian chừng này mà chưa chết? Người giữ ngục mới thưa rằng hoàng hậu đến thăm, hoàng hậu làm cái cách thức đó đó, cho nên đức vua kéo dài mạng sống đến giờ này chưa chết. Thái tử truyền lệnh cấm hoàng hậu không cho được vào và nhốt hoàng hậu riêng, rồi cho người thợ cạo dùng dao giạt cái gót của vua Tần Bà Sa La sát muối, vua mới chết. Bây giờ hoàng hậu Vi Đề Hy mới nhờ cái người cắt cỏ ngựa mang cái xác của vua Tần Bà Sa La, bà đi chôn lén không kèn không trống. Một vị quân vương thế mà lúc ra đi vì đứa con ngỗ nghịch đó mà hoàng hậu phải lén đem cái xác của vua mà đi chôn lén nửa đêm nửa hôm như vậy. Rồi một thời gian sau thái tử có con, thì hôm đó trên một cái bàn ăn mà đứa con của thái tử nó đòi con chó phải lên ăn cơm chung trên cái bàn đó, mà không cho thì nó khóc, nó giãi ngược. Thái tử thương con cho nên bằng lòng đem con chó lên ngồi ăn chung với mẹ mình, với mình, với con mình, với con chó. Hoàng hậu nhìn thấy cái cảnh đó, bà chảy nước mắt, nó thương con đó. Thái tử A Xà Thế mới hỏi: thưa mẹ, ngày xưa phụ vương có thương con không mẹ? Hoàng hậu nói: có chứ, làm cha làm sao không thương con. Bây giờ con thương con của con như thế nào thì phụ vương của con thương con ngày xưa cũng như thế đó. Mẹ kể cho con nghe. Mẹ mang bầu mà mẹ thèm một giọt máu, phụ vương con phải cắt tay nhiễu máu cho mẹ uống, và khi sanh con ra ở cái ngón tay con nó có một cái bọc mủ, mà con khóc suốt đêm trong triều nội không ai dỗ được hết, lương y cũng không chữa được. Phụ vương con mới sợ con đau nhất mà không ngủ được, cho nên phụ vương con đến mà dùng cái miệng ngậm cái ngón tay có bọc mủ đó để cho con êm con ngủ. Khi mà phụ vương con hạ miệng ra một bọc mủ trong miệng của phụ vương con, như thế thì hôm nay cái hình ảnh mà con thương con của con thì phụ vương con thương con ngày xưa cũng y như vậy. Thái tử A Xà Thế mới cảm động, thế là phụ vương mình thương mình giống như mình thương con mình bây giờ, không khác đâu. Mới chạy cho quân lính vào trong ngục thất, đem phụ vương ta ra, thả phụ vương ta ra. Thì mọi người đã trả lời: hoàng thượng đã chết rồi. Nó chết hồi nào? Thái tử cho người thợ cạo vào gọt chân của hoàng thượng sát muối, sau đó hoàng thượng trút hơi thở cuối cùng. Thế là A Xà Thế mới nhớ lại mình bất hiếu, nở tâm giết cha ở trong ngục lạnh. Thái tử lên kỳ hoàng tinh xá, quỳ gối dưới chân Đức Phật xin sám hối tội bất hiếu đó. Ngày xưa thời của Đức Phật có một cái câu chuyện tôi vừa kể cho quý vị thấy, bất hiếu với phụ vương. Thì bởi vì sao? Tức là cái nông nổi của người con, háo thắng của người con, nghe lời xúi dục của kẻ khác mà quên cái thâm ân dưỡng dục sanh thành, phải lỗi đạo bất hiếu với phụ vương. Đó là Thái tử A Xà Thế. Năm rồi tôi đi Ấn Độ, tôi đến thăm cái nhà tù của Thái tử A Xà Thế mà nhốt vua Tần Bà Sa La. Cái nhà tù đó bây giờ còn bằng cái giảng đường của chúng ta, chỉ có một cửa một thôi, cái bờ tường bề dày của nó 2 thước, có một cái cửa một thôi. Bây giờ còn lại từ mặt đất trở lên khoảng chừng 5 tấc và sâu xuống khoảng 1 mét, đó là nhà tù có để cái bảng là nhà tù mà Thái tử A Xà Thế nhốt vua Tần Bà Sa La. Cái lịch sử đó còn. Như vậy cái việc làm đó cách chúng ta đây 2,000+ năm, mà cái sự tích đó, việc bất hiếu đó còn truyền tụng cả thế giới, chứ không riêng gì một dân tộc nào, mà cả dân tộc trên thế giới đều biết đó là nhà tù mà nhốt vua Tần Bà Sa La. Thế thì tôi nói cái hiếu dưỡng là nuôi cha mẹ mà phải kính trọng cha mẹ. Cái thứ hai là hiếu hạnh. Cái việc làm của người con ảnh hưởng đến đời sống của cha mẹ. Nếu việc làm của người con đó lương thiện, nhân nghĩa, thì cha mẹ nghe được cái hành động, cái việc làm của người con thì cha mẹ rất là vui, hạnh phúc, an lạc, hãnh diện với mọi người. Nhờ cái vui đó, an lạc đó mà tuổi thọ được tăng thêm. Đó là cái hành động, cái việc làm của người con. Ngược lại cũng cái hành động của người con đó mà cha mẹ nghe được việc làm của con mình bất nhân bất nghĩa thì cha mẹ tủi nhục, chết dần chết mòn do cái hành động, cái việc làm của người con. Ngày xưa Nguyễn Trãi bị quân nhà Hồ bắt đưa về Trung Quốc để hành tội. Nguyễn Phi Khanh chạy theo. Lúc đó thì còn nhỏ lắm, thấy bố mình bị kẻ thù dẫn đi, tay thì trói, sau lưng có người cầm roi đánh. Nguyễn Phi Khanh khóc, khóc sướt mướt. Thì Nguyễn Trãi dòm lại, ngoái trở lại dòm thấy. Nguyễn Trãi mới nói: nam nhân nhi chí, làm gì mà khóc với đàn bà trẻ con vậy? Thế là Nguyễn Phi Khanh biết, biết cái lời nói của bố mình, không khóc nữa. Trở về Thanh Hóa phò vua Lê Lợi, trả thù cho nước, rửa hận cho cha. Thì dù cho Nguyễn Trãi ở dưới suối vàng, nhưng cái việc làm của Nguyễn Phi Khanh thì người cha ở suối vàng đã cũng được an vui, tổ quốc mình cũng được vinh dự. Cái hiếu đó là hiếu hạnh. Tôi nói lại, cái hành động của người con có thể làm cho cha mẹ vinh hiển là hiếu. Cái hành động của người con bất nhân làm cho cha mẹ tủi nhục là bất hiếu. Các anh, các chị, các em, chúng ta ai cũng có cha mẹ, cũng có ông bà. Cái điều mà chúng ta làm cho dòng họ chúng ta, cha mẹ chúng ta được vinh hiển, đó là một điều mà chúng ta phải làm. Tổ quốc chúng ta, dòng họ chúng ta, cha mẹ chúng ta được hiển vinh, điều đó cái điều là nam nhân ta phải làm. Tâm của chúng ta luôn luôn hướng về chỗ cha mẹ ở, hỏi thăm. Bây giờ thì hiện đại rồi, ta gọi điện thoại về thăm bố thăm mẹ. Bởi vì cái người cha mẹ già đó, thưa quý Phật tử, có một cái điều đặc biệt lắm mà mình không có chú ý: trông đợi con cháu lắm. Ngồi một chỗ rồi trông đứa A, trông đứa B, trông đứa này, mỏi mòn trông hết. Chỉ cần gửi một bức thư, chỉ cần gọi điện về thăm bố mẹ sức khỏe là bố mẹ mình cũng thấy an vui. Tức là cái tâm hiếu. Dù mình ở xa cha mẹ, nhưng tâm hồn của mình, tư tưởng của mình vẫn hướng về nơi chỗ cha mẹ mình ở, thường thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. Bởi vì sao? Ngày xưa bố mẹ mình còn làm ăn, còn có quyền hạn, tiền hô hậu ủng. Bây giờ bố mẹ mình ngồi một chỗ không có tiền, cần lắm. Ai cho chừng 5-10 ngàn mừng dữ lắm. Tôi nhớ hồi xưa bố tôi gửi tiền hàng tháng cho tôi đi học đi tu. Tôi nhớ mà. Bây giờ tôi về tôi cầm tôi cho bố tôi 50 ngàn, mà bố tôi rung hai cái tay thôi. Rung lớn lắm. Mà hồi xưa mình cho con mình không thấy lớn, mà bây giờ con nó cho lại mình từng đồng bạc, mình thấy quý, thấy trọng. Tôi cho xong rồi tôi quan sát coi cái cử chỉ của bố tôi khi nhận cái đồng tiền của tôi, bố tôi cảm động vô cùng. Mẹ tôi cũng vậy. Mà ngày xưa mẹ cha mẹ tôi nuôi tôi, bây giờ tôi nuôi cha mẹ tôi đâu bằng ngày xưa cha mẹ tôi nuôi tôi đâu. Nhưng mà cha mẹ tôi cảm ơn, cha mẹ tôi rất là cảm kích. Cho nên chúng ta mới thấy được cái tâm lý là cha mẹ già không làm được ra đồng tiền, con cháu cho được một đồng một cát quý lắm, trông đợi chúng ta lắm. Thế rồi chúng ta hững hờ, chúng ta quên. Cho nên trong cái buổi lễ Du Lan, quý vị đọc cái bài Tác Bạch, quý vị nói liên thêm liên miên đủ thứ, mà quý vị quên nói một điều. Tôi không nghe quý vị nói cái điều đó. Ngày xưa cha mẹ nuôi chúng con không đợi ai nhắc nhở hết. Bây giờ chúng con có riêng có phận rồi, đầy đủ hết rồi, mà quên cha quên mẹ. Để cho cha mẹ ngồi phải chờ nhắc đứa này trong đứa kia, thưa quý vị, tội lắm. Thiệt là tội. Bây giờ chúng ta quên. Cái đó mấy cái điểm quan trọng. Mình nói nguyên thiên, mình nói đủ thứ, mình ca ngợi thôi, văn chương lỗi lạc, nhưng mà cái ý chính đó mình nói không được. Trong cái dịp lễ Vu Lan, như vậy hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh, đó là cái hiếu mà người thế gian chúng ta có thể làm được, quý vị làm được, nhưng cũng không phải dễ làm. Tôi trình bày như vậy nhưng mà không dễ làm. Còn cái cuối cùng đó là hiếu đạo, là cái hiếu của Phật pháp. Cho nên có nhiều người họ nhìn vô trong chùa, họ thấy quý thầy quý cô còn trẻ đi tu, họ nói bất hiếu. Bởi vì có nói dòng nói dõi ra trong đường tổ phụ đâu, có ấm lạnh quạt nồng, có phụng dưỡng cha mẹ như anh chị mình ở nhà đâu. Mình không làm được việc đó. Cho nên đối với người đời, cái hiếu của người đời đó là phải có vợ, có chồng, sanh con, đẻ cháu, nối dòng dõi cho tông đường tổ phụ là hiếu. Rồi nuôi cha mẹ ấm lạnh quạt nồng là hiếu. Thế gian người ta nhìn như vậy ta cho, còn ngược lại cái đó ta cho là bất hiếu. Bây giờ tôi nói cái chỗ này để quý vị thấy. Lúc ban đầu mà trong gia đình có người con đi tu đó, thì ở trong nhà rối lên hết, rối hết, không ai ưa hết. Họ dèm, họ pha, họ xiên, họ tạc, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đi dần dần chừng vài năm thấy thương, không nói nữa mà thương. Người ta làm sao? Cha mẹ mới nghĩ mình lớn rồi, từng tuổi này mà ham ăn, ham ngủ, có phải không nè? Còn con mình nó nhỏ, ở trong chùa thức khuya dậy sớm, ăn chay cạo đầu, tội nghiệp. Mình xét mình làm không được việc đó. Cho nên bây giờ bắt đầu thương, không có gì ghét nữa hết. Nhưng mà ban đầu đi thì không ai ưa hết. Hồi xưa tôi trốn cha trốn mẹ, tôi đi bầm dập đó, 10 năm tôi mới về. 10 năm không đơn giản đâu. Cho nên tôi lại Phật bây giờ ba lại đó, tôi lại thêm một lại nữa. Biết lại gì nữa không? Lại một lại nữa là lại mà Thái tử Tất Đạt Đa trốn vua Tịnh Phạn mà đi. Chứ nếu mà vua Thái tử mà không trốn vua Tịnh Phạn thì tôi trốn vô chùa không ai chứa hết trơn. Cho nên quý thầy mới nói Phật hồi xưa cũng trốn đó, mày trốn cũng được chứ có sao đâu, thôi ở đây tao nuôi cho. Đại khái vậy. Nhớ cái ơn nó lại thêm lại nữa chứ, đâu có ai cho tôi đi tu đâu mà tôi phải trốn. Thì tôi mới thấy rằng Thái tử Tất Đạt Đa trốn, bây giờ mình cũng trốn. Rồi nhà chùa người ta mới nói rằng hồi xưa Phật cũng trốn đi tu, bây giờ thằng này nó trốn đi tu, thôi mình nuôi nó. À thế là ai cũng cho mình ở chùa hết, chứ không có cái kiểu đó không ai cho hết. Rồi dần dần á, tôi nói rằng rồi dòng họ mình cũng bắt chước mình tu hết rồi. Tu cho thiệt đàng hoàng đó nha, chứ tu mà lo thôi là mệt á. Nè, thì ban đầu thì ba mẹ mình, rồi ba mẹ mình thấy thương, rồi dần dần cái em mình cái rồi em dâu mình, em rể mình, rồi cậu mình, chú mình tu hết rồi. Đó, thế thì quý vị thấy Hòa Thượng Thiện Hoa ở Trà Ôn đó, tu hết, không còn sót người nào đâu. Hòa Thượng Đạt Hảo bên chùa Pháp Quang tu hết trơn luôn. Họ bắt chước họ tu chứ gì. Nhưng ban đầu thì khó khăn lắm, bất hiếu. Để đi bây giờ tôi nói cái hiếu. Không bất hiếu đâu. Tại sao? Bởi vì cái người tu của Đạo Phật đó làm nhiều việc làm đâu, chứ không phải là một việc. Tôi kể quý vị nghe nha. Bồ Tát Địa Tạng đó thì làm có một việc, một là chống tích trường ở dưới địa ngục, đi từ cửa ngục số 1 đi tới cửa ngục số 10, từ cửa ngục số 10 đi trở ngược lại sự số 1, có việc làm đó thôi. Còn bây giờ tôi đó, tôi nói tôi thôi cho tôi không dám nói các vị lớn nữa, các vị lớn nó còn dữ dằn nữa, tôi thôi. Ba ngày nay tôi chưa về chùa, độ sanh cũng độ, độ tử cũng độ, độ hết đủ thứ chuyện trên đời. Mà tôi làm như vậy đó mà người ta vui vẻ, người ta hoan hỷ, người ta mô Phật, thì tôi trả hiếu cho ba mẹ tôi chứ có gì đâu. Hả, tôi làm việc gì không biết mà ai cũng mô Phật, ai cũng hoan hỷ. Hôm nay tôi đến chùa này tôi thuyết pháp, mà quý vị đến đây nghe pháp hoan hỷ là quý vị chia cái hiếu của tôi cho cha mẹ tôi. Tôi trả hiếu rồi, cho nên mai mốt cha mẹ tôi chết khỏi lại, quý vị lại dùng, có phải không? Quý vị đến đây mới nghe pháp đâu, quý vị lại dùng tôi rồi, cho nên bố tôi chết tôi khỏi lại. Hỏi sao vậy? Mấy bà Phật tử lại rồi tôi khỏi lại, hiểu chưa nè? Có hiếu chứ đâu có mất hiếu đâu. Chừng nào quý vị mà chửi tôi thì tôi có thực, tôi bất hiếu. Còn quý vị không chửi tôi là tôi có hiếu. Bây giờ tôi chỉ quý vị coi nè, mấy cái thằng bé nhỏ nhỏ đó ở ngoài đường mà nó đá cá lăn dưa, cái hạng mà đá cá lăn dưa đó, thì quý vị gặp nó quý vị ca ngợi nó làm sao? Quý vị nói tôi nghe thử coi. Quý vị nói thằng cha con ghé gái mẹ nào khéo đẻ cái thằng mất dạy. Quý vị tra cán cho nó dữ dằn vậy đó, vì nó là mất dạy mà. Còn cái đứa bé nào mà nó có hiếu như mấy đứa ở chùa đây thì mình so đầu nó, rồi mình không những nói nó mà nói ba mẹ nó, ông bà nào khéo đẻ thằng nhỏ dễ thương quá, dễ dạy quá. Tức là cái hành động của nó mà mình gọi ba mẹ nó bằng ông bà, còn cái hành động mình nói thằng cha con gái mẹ, có phải vậy không?
Rõ ràng.
Đâu có ai mà nói tôi thằng cha gái mẹ tôi đâu. Không có, nói ông bà đã. Cho nên tôi có hiếu. Tôi nói rõ ràng tôi có hiếu. Thế thì cái hiếu đạo của nhà Phật nói chúng ta thế này: nhất nhân hành đạo của quyền thăng. Một người con trong gia đình tu hành chân chính đắc đạo thì cứu được cửu quyền thất tổ. Sao gọi là bất hiếu được? Rồi quý vị nghe chuyện Hòa Thượng Cua chưa? Nào tôi kể chuyện Hòa Thượng Cua quý vị nghe, chắc cũng hết giờ rồi. Hòa Thượng Cua, câu chuyện này xảy ra tại chùa Hoài Nhai ở Hà Tây. Tôi đi Hà Nội ghé chùa Hoài Nhai đảnh lễ ngài đàng hoàng. Bị tôi giảng tôi nói tới ngày mà. Ngày xưa có một người đàn bà quá chồng mà có một người con duy nhất là con trai, bà thương dữ lắm. Bà hy vọng rằng chồng mình chết nó sẽ là người nối dòng dõi tông đường tổ phụ cho mình, nó là con trai. Bà cưng dữ lắm, không hề nào đánh một roi nào hết. Hôm nọ bà đi bán, bà dặn cậu ở nhà mẹ đựng mấy con cái ở ngoài cầu ao đó, ngoài Bắc ta gọi là con cái, ở trong này gọi là con cua. Bắt mấy con cua đó để nấu canh cho mẹ, trưa mẹ về mẹ ăn, chứ đi nắng không có canh ăn không được. Cậu gật đầu, thì mẹ đi chợ, cậu ở nhà cậu ra cậu dỡ cái vỏ cái đó ra, cậu thấy nó xì bọt. Cậu ngồi cậu mới nghĩ nó khôn quá, mẹ mình dặn giết nó nghe cho nên nó khóc. Cậu thả hết cái vỏ cái đó, không có nấu canh gì hết rồi. Trưa bà về bà ăn, bà hỏi chứ canh đâu? Cậu làm thinh cậu không trả lời. Có nấu đâu không trả lời. Bà hỏi năm lần mời hiệp, cậu cũng làm thinh cậu nói. Bà ăn không được, bà tức mình về xuống, mà ra ngoài sau bà bẻ cây roi, bà quất cho mấy rồi đau điếng. Cậu mới suy nghĩ, mẹ mình hết thương mình rồi. Hồi bố mình mất tới giờ là chưa bao giờ bà đánh mình, mà bữa nay bà đánh đau quá, chắc không thương nữa. Cậu bỏ nhà cậu đi. Thì ban đầu bà đi kiếm, bà cũng nghĩ rằng con bà không mất, kiếm làng này làng khác không có thôi, bỏ. Bây giờ sống một mình, rồi có canh cũng được mà không canh cũng được, đâu còn ai nữa đâu. Thế là đến khi bà không còn mua gánh bán bưng được, tuổi già sức yếu rồi, thì bà ở nhà có một cái khạp nước ở đằng trước đó, khách đi qua đường rồi họ đến đó rồi họ uống nước rồi họ bỏ tiền trong cái giỏ đó, khách qua đường vậy bà sống. Đến khi mà cái sức khỏe nó càng kiệt nữa thì cô bác ở trong xóm trong làng họ bố thí, người cho bát cơm, người cho chén cháo vậy, ở một mình. Như vậy là 35 năm sau bà sống một mình, từ khi cậu bé đó mất. Bây giờ cậu bé đó đến một ngôi chùa ở làng xa, cậu xin với hòa thượng cậu tu, tu chân chính lắm. Bây giờ sư cụ đó mất rồi, nhà sư này mới thế làm trụ trì của cái ngôi chùa đó. Nhà sư đó mới nhớ đi về làng xưa, thì nhớ nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ chỗ mẹ mình. Thì ngày vào ngày thấy bà ngồi trên cái chõng tre một mình, bà mới hỏi, thì ngày hỏi thì bà mới tả lại cái cuộc đời của bà như vậy rồi. Nhà sư mới nói được, thôi bây giờ tôi nghe bà cụ nói tôi cảm động quá, thôi bà cụ về ở chùa ở với tôi đi. Bà nói dạ thưa ngài không được đâu, tôi là người thế gian sao ở chùa, ăn cơm của thí chủ tôi mang tội. Nhà sư hỏi bây giờ bà ở đây bà ăn của ai? Cũng của thập hương. Mà bà về chùa bà ăn của thập hương đó, bà niệm Phật, bà tu, bà trả được cái nợ cơm áo đó, còn ở đây bà không trả được. Bà lão nghe bà lão gật đầu. Thôi thì nhà sư nói để tôi về tôi họp chúng lại cái đã, tôi trình bày cái sự việc này rồi tôi cho người đến rước bà lão về. Ngày về ngày nhập họp chúng lại, ngày nói tôi thấy bà lão cô thế tội nghiệp quá, bây giờ tôi muốn đưa bà lão đó về, các thầy có bằng lòng không? Nếu các thầy bằng lòng, các thầy đi đến nó rước bà lão về. Thì về chùa ở, ban đầu bà cũng còn niệm Phật được, nhưng dần dần rồi thì bà không niệm Phật được nữa, ngồi một chỗ, nhà sư đó đích thân bưng cơm dời nước cho bà. Đến khi nhà sư đó có một cái Phật sự đi mấy ngày, bà thì cũng nhóm bệnh rồi, nhà sư mới dặn trong chúng tăng đó, bà lão mà có mệnh hệ gì đó thì các thầy liệm lại để ở nhà khách đó chờ tôi về. Thì ngày đi ba hôm, ngày về thì bà cụ ở nhà mất, các thầy liệm rồi để nhà khách đó để tụng kinh. Ngày về ngày đốt ba cây hương, người đứng trước cái quan tài, ngày mới nói này, nếu như lời Phật tổ nói đúng, nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng, thì hãy cho cái cổ quan tài này nhắc lên và để xuống y như cũ ba lần như vậy. Thì quả nhiên cái quan tài của bà cụ đó nhắc lên rồi để xuống cái chân bò đó, nhắc lên để xuống ba lần. Bây giờ tất cả mọi người trong chùa họ mới biết cái bà lão nằm trong cổ quan tài đó là mẹ ruột của nhà sư trụ trì. Nhà sư trụ trì là con ruột của bà lão nằm trong cổ quan tài đó, nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng. Như vậy câu chuyện hòa thượng cua ở chùa Hòa Nhai nói lên cái hiếu đạo của nhà Phật, có khả năng cứu được cha mẹ ông bà mình thoát khỏi tam đồ ác đạo. Còn cái hiếu của thế gian, nuôi cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, làm mọi việc như thế gian làm, đó là cái hiếu của thế gian, không cứu được cha mẹ mình ra khỏi ác đạo. Như vậy tôn giả Mục Kiền Liên, Đức Thế Tôn tán thán hạnh hiếu của Mục Kiền Liên là đại hiếu, là vì ngài làm được cái nghĩa hiếu đạo, cứu được thân mẫu ngài ra khỏi ngạ quỷ tam đồ. Bây giờ còn có tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu nữa. Thế thì Đức Phật tán thán tôn giả Mục Kiền Liên, không tán thán là trung hiếu, không tán thán là tiểu hiếu, mà tán thán đại hiếu. Thì chúng ta thầm hiểu, có đại hiếu, phải có trung hiếu, phải có tiểu hiếu. Bây giờ cái hiếu gọi là tiểu hiếu là cái hiếu bình thường của thế gian, ấm lạnh hoạt nồng, nuôi cha mẹ bằng vật chất, cung kính cha mẹ, vâng lời cha mẹ, làm cho cha mẹ được vinh hiển, đó là tiểu hiếu. Còn trung hiếu đó là chúng ta phải lo báo hiếu bằng tinh thần, khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo, khuyên cha mẹ lánh dữ làm lành, tu nhân tích đức, tinh luật nhân quả, cộng với cái hiếu dưỡng của thế gian, và hai mặt tinh thần và vật chất, thì cái đó gọi là trung hiếu. Đại hiếu là trong gia đình có một người xuất gia hành đạo mà tu hành đắc đạo, cứu được cửu quyền thất tổ ra khỏi tam đồ ác đạo, đó gọi là đại hiếu. Hơi kết luận, kết luận hiếu nào cũng tốt hết. Chúng ta phân chia ra, chúng ta nói chi chẻ ra để chi? Để tùy phận, tùy hoàn cảnh, tùy theo cái tình huống mà chúng ta báo đáp ân đức cho cha mẹ chúng ta. Dù theo đạo Khổng cũng quý, mà đạo làm người của chúng ta cũng tốt, nhưng đối với Phật tử thì chúng ta phải cố gắng trả hiếu cho cha mẹ cho bằng được cái nghĩa hiếu đạo, mới là trọn vẹn, mới đúng với tinh thần của nhà Phật. Chứ còn chúng ta nhìn những cái thiển cận của thế gian, họ nói cái này, họ nói cái khác, chưa đúng. Mà chúng ta phải tìm hiểu và làm đúng với tinh thần hiếu đạo của nhà Phật. Đó là người con cứu cha mẹ ra khỏi địa ngục A Tỳ. Như ai? Như Tôn giả Mục Kiền Liên, như Tôn giả Xá Lợi Phất, như Hòa Thượng Cua, như Tổ Nhất Định ở chùa Từ Hiếu ở Huế, vân vân. Thì như vậy mới đúng cái tinh thần hiếu đạo. Thôi, buổi giảng hôm nay đến đây tạm.